Hi tất cả các bạn hâm mộ thể thao, mình sang trở lại với kênh Bình Luận Bóng Đá đây. Và ngày hôm nay thì có lẽ là câu chuyện nóng nhất vẫn là câu chuyện của đội tuyển bóng đá Việt Nam sau cái trận thua sát nút trước đội tuyển Iraq trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình cách đây một hôm. Tại sao mà Huỳnh Sang không làm ngay cái tập đó để mà quý vị cùng với Huỳnh Sang bàn luận trao đổi? Bởi vì tối ngày hôm qua, ngay sau khi đội tuyển Iraq đánh bại Việt Nam trên sân Mỹ Đình với tỷ số sẵn 1-0 thì Huỳnh Sang đã phải trả lời phỏng vấn của báo Pháp Luật. Rồi về đến nhà thì cũng đã tối khuya rồi, sáng thì phải đi dậy sớm, cho nên là đi dậy cả ngày rồi lại về nhà tối như thế này thì mới có thời gian để mà trao đổi với tất cả các bạn, đặc biệt là những người yêu mến đội tuyển Việt Nam. Có thể nói là trận thua Iraq là một trận thua hết sức đáng tiếc các bạn ạ. Thua vào những cái giây phút cuối cùng như vậy, thực sự là nó gây cho chúng ta một cái sự tiếc rẻ. Mà rõ ràng là bóng đá thì nó hết sức nghiệt ngã, thà thua ở những cái thời khắc khác, thua chỉ còn khoảng chừng không đầy 30 giây nữa là trận đấu kết thúc, nó khiến cho chúng ta thực sự là khó chịu. Tôi bình luận bóng đá bao nhiêu năm nay và xem bóng đá thì cảm xúc cũng giống như tất cả mọi người thôi, mọi người tiếc rẻ thì tôi cũng tiếc rẻ. Và thực sự là tôi quan sát hình ảnh ông Philip Tuchel ở trên màn hình TV, thấy ổng đứng như trời trồng thì bản thân mình ngồi cũng thất thần, thật sự là quá tiếc. Nhưng mà ở những cái thời khắc quyết định như vậy, Iraq có thể ghi bàn vào lưới chúng ta, cái chứng tỏ một điều là họ rất bản lĩnh, và cái bản lĩnh đó thể hiện trong tích tắc mà thôi. Chúng ta nỗ lực suốt cả trận đấu nhưng mà trong tích tắc chúng ta không bảo toàn được mình lưới thì nghĩa là chúng ta chưa đủ bản lĩnh. Là bởi vì sao? Bởi vì trong đội hình của ông Tuchel, ông sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ, mà trẻ người thì non dạ, ở những cái giây phút mà cần kinh nghiệm thì rõ ràng là cầu thủ của chúng ta non hẳn trước các cầu thủ Iraq. Và đặc biệt là đến những cái giây phút đó thì gần như là cầu thủ của chúng ta rất kiệt sức. Iraq họ khai thác cái cánh của Tuấn Tài một cách tối đa, bởi vì cầu thủ này cũng đã đuối lắm rồi. Phía trên thì chúng ta thấy là hàng tiền vệ của chúng ta, Thái Sơn cài ái suốt trận đấu, và lúc đó thì cũng đuối luôn, không thể nào mà có thể tranh chấp được. Ở tuyến giữa thì các cầu thủ của chúng ta cũng hoạt động hết công suất. Trong khi đó ở hàng hậu vệ thì Quế Ngọc Hải cũng gần như là cạn kiệt thể lực, và đồng thời là cũng chấn thương thì cũng còn nhiều vấn đề. Và chúng ta thua ở một cái khoảnh khắc quá nghiệt ngã, và nó không giúp cho chúng ta có được một điểm. Mặc dù vậy cũng thấy là đội tuyển Iraq họ có một trận đấu mà tôi cho rằng là cũng khá vô duyên đối với các cầu thủ tiền đạo. Trong hiệp 1 họ chiếc điểm 7-8 lần và đều là 7-8 cơ hội có thể ghi bàn, họ không ghi bàn được. Trong hiệp 2 thì có nhất là 3 cơ hội họ cũng có thể ghi bàn thì họ lại không ghi bàn được, cho đến những giây phút cuối cùng Mohamed Ali ghi bàn. Iraq đạt được cái mục tiêu của họ là giành chiến thắng, nhưng chúng ta lại cảm thấy rất hụt hẫng khi không giành lại được một điểm. Mặc dù biết rằng thua Iraq thì cũng chẳng là vấn đề gì, bởi vì Iraq họ nằm trong top đầu của bóng đá châu Á, thậm chí là họ vừa đoạt cúp Phùng Vịnh ở đầu năm nay, và những đối thủ như là Ả Rập Saudi, Qatar hay là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì thực sự gặp Iraq mà Iraq còn đánh bại được, huống chi là đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng ta. Nhưng mà cũng phải thấy rằng là trên sân nhà Mỹ Đình, các trò ông Tuchel đã thể hiện một cái bộ mặt hết sức kiên cường, nỗ lực đến giây phút cuối cùng, và đặc biệt là dàn cầu thủ trẻ của ông Tuchel khát khao chơi bóng. Chúng ta cũng có thể thấy là đội tuyển Việt Nam thật ra thì cũng có nhiều cái điểm đáng lo. Thí dụ ở hàng phòng ngự của chúng ta, mặc dù có Quế Ngọc Hải, nhưng mà một số cầu thủ khác thì vẫn còn bộc lộ rất là nhiều cái khiếm khuyết, như là Tuấn Tài hay là Minh Trọng ở hai cánh. Ở hàng tiền vệ thì cũng không hỗ trợ kịp thời được. Và cả cái trận đấu thì gần như chúng ta không dứt điểm được về phía khung thành của Iraq một quả nào. Chúng ta kiểm soát bóng, nhưng mà kiểm soát bóng để phòng ngự ở phần sân nhà, tức là hạn chế để mất bóng vào chân các cầu thủ Iraq để họ gây áp lực. Và trong hiệp 1 thì gần như chúng ta đá ở sân nhà nhiều hơn, lên bóng không được. Nhưng mà hiệp 2 khi mà thay hàng loạt cầu thủ, Văn Toàn ra, Tiến Linh ra, các nhân tố khác vào, thì như là Đình Bắc vào, rồi chúng ta thấy là Thanh Nhàn vào, kể cả là những cầu thủ về sau thì chúng ta thấy Lê Phạm Thành Long, vân vân. Thì lúc đó thì chúng ta có đẩy đội hình lên, đặc biệt là khi mà Khúc Văn Khang vào có đẩy đội hình lên chơi với Iraq. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không có nhiều cơ hội. Thì cái điều đó cho thấy rằng là đối với cái đội tuyển mà sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như là đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Tuchel thì cái lòng nhiệt huyết là có, khát khao là có, nỗ lực chơi bóng có, nhưng mà chúng ta còn thiếu rất là nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên nếu mà nhìn toàn cục về tương lai thì đây rõ ràng là những cái nhân tố quan trọng, và ông Tuchel cũng ổng đang muốn tạo cho cái đội tuyển Việt Nam có một cái sự chuyển biến thật sự về mặt tư duy, về lối chơi. Cho nên có khi là chúng ta cũng phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó, những cái sự thiếu sót đó của các bạn. Chứ còn mặc dù chúng ta thua sát nút Iraq, nhưng mà thực ra thì Iraq họ vẫn đẳng cấp hơn chúng ta rất là nhiều. Và tỷ số thì nó cũng không hoàn toàn phản ánh đúng cục diện của trận đấu đâu. Nhưng chúng ta có quyền tiếc rẻ là bởi vì chỉ cần vài chục giây nữa thôi. Tôi tiếc là bởi vì lúc đó chỉ cần Văn Lâm tỉnh táo hơn một chút, các cầu thủ có thể lùi về để mà chịu khó phối hợp một chút, phối hợp bóng dù ở phần sân nhà. Bởi vì chúng ta đã phối hợp bóng ở phần sân nhà quá nhiều trong hiệp một rồi, chúng ta đã làm được điều đó thì còn có vài chục giây nữa. Thì cầu thủ của chúng ta có vẻ như là những phút cuối, một phần là thể lực đã cạn kiệt, và thứ hai là cái kinh nghiệm của chúng ta lại không có. Thứ ba nữa là ở thời điểm đó tôi cảm giác là cầu thủ nôn làm sao mà hết giờ đó. Rồi cuối cùng là Văn Lâm phát một cái đường bóng lên. Và Văn Lâm thì các bạn biết rồi, anh không có chơi bóng bằng chân tốt đâu. Anh phát bóng mà nhiều khi còn không đạt được yêu cầu phát bóng lên. Cho nên là cái cú phát bóng đó của Văn Lâm thật sự là nó tạo ra cho đối phương một cái cơ hội. Thì tôi tiếc là như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là trách các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đâu. Là bởi vì chúng ta xem bóng đá, chúng ta hiểu một điều là có những cái khoảnh khắc trong bóng đá khó nói trước, nhưng đây đúng là một trận cầu tiếc thật. Tôi thì thật ra nói như lúc đầu tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn đó, thì cũng giống như ông Thu Xê, mình xem bóng đá là mình đứng như trời trồng, huống chi là ông huấn luyện viên trên sân. Nếu như trận đấu đó chúng ta hòa và chúng ta có được 4 điểm, trong khi Indonesia và Philippines họ cầm chân nhau chỉ một điều mà thôi, thì chúng ta cách hai đối thủ còn lại là một trận thắng, tức là cách họ đến 3 điểm. Bây giờ thì cách họ có 2 điểm thôi. Tuy nhiên thì cái đó là chúng ta đá với Iraq thì đúng là chúng ta yếu hơn họ thật. Còn đối với hai cái đối thủ là Indonesia và Philippines thì ngay sau trận đấu thì ông Philip Thuse ông cũng đã nói rồi đó. Chúng ta nên thực tế một chút, tức là chúng ta xác định luôn đối thủ chính của chúng ta là Indonesia. Về lịch thi đấu thì tôi quan sát tôi thấy là cũng khá thuận lợi đó. Chúng ta làm khách trước với Indonesia, sau đó về chúng ta tiếp Indonesia ở trận đấu lượt về, rồi tiếp luôn Philippines trước khi đi làm khách của đội tuyển Iraq trong trận đấu cuối cùng. Như vậy là lịch thi đấu rất là thuận lợi. Và tôi nghĩ rằng là đá với Iraq là như vậy, chứ còn đá với Indonesia hay là Philippines chúng ta đã thắng rồi. Đối với Indonesia thì tôi hoàn toàn tin tưởng các học trò ông Philip Thuzer có thể giành chiến thắng ngay trên sân khách, mặc dù phải nói là Indonesia thi đấu trên sân nhà của họ thì họ chơi rất là thăng hoa. Còn nếu không thì trong trường hợp nó cũng không ưng ý lắm, ít ra chúng ta cũng có thể hòa với Indonesia trên sân khách. Và nếu hòa với họ trên sân khách, về sân nhà Mỹ Đình chúng ta đánh bại họ là tuyệt vời rồi. Bởi vì chắc chắn ở trận đấu kia thì Philippines họ không vượt qua được Iraq đâu. Và thực tế là ở bảng đấu này Iraq xem như là có một cái chiếc vé chắc chắn. Vị trí còn lại cạnh tranh giữa ba đội, và lúc này Việt Nam của chúng ta có ưu thế về điểm số, thì đó là cái tình thế mà chúng ta có thể tận dụng được. Thế còn có một cái vấn đề gây tranh cãi nữa, đó là ông Philip Thuse ổng giữ Hùng Dũng và Hoàng Đức trên băng ghế dự bị cho đến giây phút cuối cùng luôn. Nghĩa là ổng có thể thay bất kỳ ai, nhưng ổng không sử dụng Hoàng Đức, không sử dụng Hùng Dũng. Và báo chí, dư luận cũng đã đặt ra rất nhiều vấn đề. Người ta cứ hỏi vì sao một cầu thủ mà đã đoạt quả bóng vàng, rồi Hùng Dũng thì cũng từng đoạt quả bóng vàng, và Hoàng Đức thì sắp tới cũng là ứng cử viên gần như là số 1 của quả bóng vàng năm 2023. Thậm chí ông Thuy Dê ông còn nhận định là khả năng là Hoàng Đức sẽ đoạt quả bóng vàng, nhưng mà quan điểm sử dụng con người của ông thì lại khác, và ông chưa hoàn toàn hài lòng với những gì Hoàng Đức thể hiện trong các buổi tập, cho nên là ông cũng nói thẳng thắn là ông không chọn người theo danh tiếng, cũng không chọn người theo dư luận, mà ông chọn người dưới cái con mắt nhìn của ông cũng như triết lý của ông. Tất nhiên là cơ hội vẫn còn đó, và chúng ta thấy là Hoàng Đức suốt thời gian dài vẫn là một cái nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng mà đến thời của ông Thuse thì hoàn toàn khác. Ở đây thì tôi tôn trọng huấn luyện viên thôi. Tất nhiên bản thân tôi thì cũng trông chờ Hoàng Đức vào sân, đặc biệt là trận đấu với Iraq, bởi vì ở tuyến giữa thì theo chủ quan của tôi thì Hoàng Đức vào sân thì cái sự tranh chấp nó tốt hơn, và đặc biệt là có lẽ là sẽ tạo ra được những cái tình huống phản công hay là tấn công nó sắc sảo hơn, bởi vì cầu thủ này chơi khá linh hoạt và kiểm soát được bóng. Tuy nhiên tôi chờ mãi thì cuối cùng ông lại thay Lê Phạm Thành Long vào. Tất nhiên về mặt cá nhân thì tôi không đánh giá cao Lê Phạm Thành Long so với Hoàng Đức, nhưng có thể trong cái sơ đồ chiến thuật lối đá tập thể thì ông Thu Xê ông tin tưởng những con người mà ông đã chọn vào sân, thì cái đó chúng ta tôn trọng và cũng hãy chờ Hoàng Đức tiếp tục nỗ lực. Và có một cái thực tế là nhiều người thì tạm gọi là khóc cho Hoàng Đức, là sợ là Hoàng Đức ngồi dự bị như thế thì anh chàng này sẽ chán và phong độ sẽ đi xuống vân vân các kiểu. Là tôi nghĩ rằng là cầu thủ chuyên nghiệp á, họ hiểu điều đó, không phải lúc nào huấn luyện viên cũng trọng dụng họ. Có những cái thời điểm họ được xem giống như là người giỏi mà, nhưng mà ông huấn luyện viên trưởng vẫn không trọng dụng. Cái chuyện đó thì không phải mới trong bóng đá thế giới các bạn. Cho nên cái việc ông Philippe Thuse để Hoàng Đức dự bị thì nó cũng khá là bình thường, và chúng ta nên tôn trọng những gì ông làm, bởi vì ông chính là người chịu trách nhiệm cao nhất. Ông có cặp mắt của một huấn luyện viên, cho nên thì ông chọn những con người làm sao phù hợp với cách chơi của ông, cái cách chơi mà ông muốn áp đặt cho cái đội tuyển. Thì nói như vậy để thấy rằng là chúng ta mặc dù có thể tiếc cho Hoàng Đức gì đó, nhưng mà tôi nghĩ với một cầu thủ chuyên nghiệp như Hoàng Đức, anh vẫn phải nỗ lực cho đến ngày nào anh còn có trong danh sách của đội tuyển để tiếp tục khẳng định mình, để tiếp tục chứng minh mình. Tôi nghĩ là cái này chắc có lẽ mọi người cũng không nên quá lo. Tôi nghĩ Hoàng Đức hiểu điều đó. Và gần như là nhìn cái thái độ của các thủ trên sân hay là trên băng ghế huấn luyện đó, thì tôi thấy là tất nhiên trong lòng họ thì mình khó đoán, nhưng mà tôi thấy vẻ ngoài thì họ vẫn rất là hợp tác thôi. Họ vẫn ngồi đó, họ vẫn cổ vũ đồng đội và họ vẫn hồi hộp, họ vẫn trông chờ. Thì tôi nghĩ là những cầu thủ chuyên nghiệp thì họ hiểu cái điều đó. Và đến một lúc nào đó thì có cái sự kiên nhẫn, sự nỗ lực thì mọi thứ sẽ được đền đáp thôi. Thế giới này chúng ta cũng không hiếm chứng kiến những cái trường hợp như vậy. Có những người gần như là mai đúng quân trên băng ghế dự bị, đến độ mà chúng ta xem chúng ta sốt ruột, chúng ta chán dùm luôn, nhưng mà họ thì lại không. Họ có cái suy nghĩ riêng của họ. Tôi nghĩ là ở môi trường cầu thủ thi đấu hiện đại rồi, ngày càng chuyên nghiệp rồi thì hiểu được đó. Cái màu cờ sắc áo quốc gia là quan trọng nhất. Và tôi cũng rất đồng tình với ông Philippe Thuse trong cái phát biểu của ông ta là chúng ta nhìn mỗi người là nhìn ở góc độ cá nhân thôi, nhưng mà chọn con người là phải phục vụ cho tập thể, phục vụ cho cái lợi ích của đội bóng. Đó mới là cái điều cao nhất. Và tất nhiên là huấn luyện viên nào đến cũng có cái sự tranh cãi, kể cả là một huấn luyện viên nào mang một cái thành tích tốt nhất đến cho đội bóng rồi thì cũng sẽ có những cái tranh cãi. Kể cả là những cái ý kiến của người hâm mộ, ý kiến của các chuyên gia thì chúng ta cũng không thể nói người ta sai được. Ai cũng có quyền thể hiện cái chính kiến, quan điểm của mình. Ở đây chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt và nên tôn trọng công việc hiện tại của một người nào đó, họ đang có trách nhiệm lèo lái công việc, bởi vì chính họ là người chịu trách nhiệm đối với công việc của họ làm. Thì hy vọng là sắp tới đây, và đặc biệt là trận làm khách trước Indonesia sau năm 2023, thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái kết quả rất là thuận lợi khi mà đá trên sân khách Indonesia và quay trở về tiếp họ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Huỳnh Sang cũng sẽ tiếp tục đồng hành với tất cả quý vị trong kênh Bình Luận Bóng Đá, kênh podcast được phát trên nhiều nền tảng Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor.fm, Lưu Lo hay là Soundio, v.v. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.